cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hòn rơi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến phần cuối của sách Giăng đoạn 4, nói về việc Chúa Giêsu chữa lành cho con trai quan thị vệ ở thành Ca-bê-na-um. Và tiếp đến phần đầu của đoạn 5, nói đến việc Chúa Giêsu chữa lành cho người bại ở bờ hồ Bê-tết-đa. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần đầu. Chúa Giêsu chữa lành cho con trai quan thị vệ. Trong Giăng đoạn 4, câu 43 đến 46. Khỏi hai ngày ấy, Đức Chúa Giêsu từ đó đi ngang qua xứ Galilee, vì chính Ngài đã phán rằng một người tiên tri chẳng bao giờ được tôn kính trong quê hương mình. Khi đã đến xứ Galilee, Ngài được dân xứ ấy tiếp rước tử tế, bởi dân đó đã thấy mọi điều Ngài làm tại thành Jerusalem trong ngày lễ, vì họ cũng có đi dự lễ. Vậy, Ngài lại đến thành Cana trong xứ Galilee và nơi Ngài đã quá nước thành rượu. Nguyên ở tại thành Ca-bê-na-um có một quan thị vệ, con trai người mắc bệnh. Xin các bạn hãy lưu ý đến địa danh mà sứ đồ Giăng nói cho chúng ta biết một lần nữa. Chúa Giêsu rời xứ Samari và đi về Galilee. Nhiều người Galilee tin Ngài vì họ đã thấy Ngài làm nhiều điều lạ lùng trong kỳ lễ vượt qua tại thành Jerusalem, đặc biệt là tại Cana, xứ Galilee. Bởi vì ở đó, đứa con trai của quan thị vệ của Ca-bê-na-um đang bị bệnh. Mời các bạn xem tiếp trong Giăng đoạn 4, câu 47. Quan đó nghe Đức Chúa Giêsu đã từ xứ Giu-đê đến xứ Galilee, bèn tìm đến và xin Ngài xuống đặng chữa cho con mình gần chết. Tại đây, người cha này tin cậy vào Chúa Giêsu để nhờ Ngài chữa lành cho con trai mình. Điều này nhắc nhở cho chúng ta là cha mẹ cần dẫn dắt con cái trong mối quan hệ cá nhân với Chúa Giêsu Christ. Điều quan trọng chúng ta thấy là người cha mang đứa con này đến cùng với Đấng Christ. Khi chúng ta thể hiện đức tin, nó gây ảnh hưởng tốt cho người xung quanh. Tôi tin rằng khi các bạn làm chứng cho người thân của các bạn cần phải bày tỏ đức tin vào Đấng Christ trong đời sống, làm lời chứng mới có kết quả. Có một mục sư kể lại rằng, một vị chấp sự trong hội thánh đến gặp mục sư để nhờ cầu nguyện cho sự cứu rỗi của con trai ông, vì đứa con này rời nhà, đi xa và đời sống của vị chấp sự này cũng không tốt. Vị mục sư này không thể nào đổ lỗi hết cho đứa con trai. Người cha nhờ mục sư nói chuyện để dẫn dắt cậu con trai trở về cùng Chúa. Vị mục sư thành thật nói, ông khó nói với chuyện với cậu con trai đó, bởi vì ông đã giảng cho cậu này một thời gian khá lâu mà không có hiệu quả gì. Còn người cha không làm chi cả, mà chỉ chỉ trích, phê bình thôi. Cho nên, giờ đây người cha mất ảnh hưởng với đứa con trai của mình. Vì thế, điều mà mục sư có thể làm là hiệp với gia đình cầu nguyện để xin Chúa dùng một người khác có ảnh hưởng tốt để hướng dẫn cậu con trai này trở lại cùng Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, nếu các bạn là cha mẹ, xin các bạn hãy nhớ là đời sống của các bạn có ảnh hưởng đến con cái của mình, cả điều tốt lẫn điều xấu. Vị quan thị vệ này đến cùng Chúa Giêsu cầu xin Ngài đến chữa lành bệnh cho con trai của mình đau gần chết. Mời các bạn xem tiếp trong văn đoạn 4, câu 48-50. Đức Chúa Giêsu phán rằng, nếu các ngươi không thấy phép lạ và điềm lạ, thì các ngươi chẳng tin. Quan thị vệ trả lời rằng, lại Chúa, xin Chúa xuống trước khi con trai tôi chưa chết. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy đi, con của ngươi sống. Người đó tin lời Đức Chúa Giêsu đã phán cho mình, bèn đi. Vị quan này không phải đến để tìm kiếm phép lạ. Ông chỉ mong muốn con trai của mình được chữa lành, được sống. Đó là điều quan trọng nhất cho ông ta. Chúa Giêsu đáp ứng đức tin của vị quan này và chữa lành bệnh cho con trai ông. Có một điều hết sức tốt lành đã xảy đến cho con trai của ông. Nhưng rất tiếc là vị quan thị vệ này không mang con trai mình đến với Chúa Giêsu trong lúc đó. Chúng ta hy vọng sau khi con trai ông được chữa lành, ông sẽ dẫn nó đến gặp Chúa Giêsu, như trường hợp của người đàn bà Samari xấu nết đối mặt với Chúa Giêsu và được Ngài tha thứ, được Ngài biến đổi. Tôi tin rằng các bạn có ảnh hưởng tốt trên người thân của mình mà những người khác không thể nào ảnh hưởng được. Xin các bạn hãy dẫn đưa người thân của mình đến để đối diện với Chúa Giêsu. Mời các bạn xem tiếp trong văn đoạn 4, câu 51-54. Người đang đi dọc đường, các đầy tớ đến đón mà rằng, con trai chủ sống. Người bèn hỏi họ, con trai mình đã thấy khá nhằm giờ nào? Họ trả lời, buổi trưa, hồi giờ thứ bảy, cơn rét lui khỏi. Người cha nhận biết rằng, ấy chính là giờ mà Đức Chúa Giêsu đã phán cùng mình rằng, con của ngươi sống, thì ngươi và cả nhà đều tin. Ấy là phép lạ thứ hai mà Đức Chúa Giêsu đã làm khi Ngài từ xứ Giu-đê trở về xứ Galilee. Qua đức tin của người cha này đã dẫn dắt cả nhà trở lại cùng Chúa Giêsu. Mỗi người cần phải có đức tin riêng tư đến cùng Chúa Giêsu, cũng như chính người cha này đã tin cậy nơi Ngài. Xin các bạn lưu ý chữ phép lạ ở trong câu này thật ra là một dấu lạ, và đây là dấu lạ thứ hai mà Chúa Giêsu đã làm tại xứ Galilee. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu trong văn đoạn 5, nói đến việc Chúa Giêsu chữa lành cho người bại tại ao Bê-tết-đa. Thưa các bạn, trong văn đoạn 5 đưa chúng ta đến một việc chữa lành kỳ diệu cho người bại tại ao Bê-tết-đa. Thật ra trong bối cảnh của phép lạ này chính là bước ngoặt trong chức vụ của Chúa Giêsu. Như các bạn thấy, phép lạ này làm những kẻ chống đối vẫn cứ lẻo đảo theo các hoạt động của Ngài. Chúng chẳng bao giờ chịu buông tha mãi cho đến khi chúng giết được Ngài trên thập tự giá. Như chúng ta đều biết, sự xung đột giữa Chúa Giêsu với những người chống nghịch về ngày Sa-bát, họ không bao giờ tha thứ cho Ngài về việc Ngài đã làm trong ngày Sa-bát. Họ thù ghét Ngài bởi vì Ngài đã tuyên bố rằng vì loài người mà lập nên ngày Sa-bát, chứ không phải vì ngày Sa-bát mà lập nên loài người. Trong Mác đoạn 2 câu 27. Phép lạ mà Chúa Giêsu thực hiện ở đây thật sự đã khiến cho họ nổi lên ý định giết người. Bọn họ thù ghét Ngài bởi vì vấn đề ngày Sa-bát và cũng bởi Chúa Giêsu nói rằng Ngài bằng với Đức Chúa Trời. Làm ra mình bằng Đức Chúa Trời là lời thú nhận tỏ tường về thần tánh của Ngài. Tôi đã nghe nhiều người trong nhóm tân phái tự do nói rằng Kinh Thánh không dạy về thần tánh của Đấng Christ. Tôi không thể nào hiểu nổi về những gì mà những người này đang dạy dỗ. Tôi có cảm tưởng rằng hoặc là họ quá ngốc nghếch đến độ không hiểu được sự dạy dỗ của Kinh Thánh, hoặc là họ hoàn toàn giả dối. Có thể các bạn không đồng ý với Chúa Giêsu, hoặc có thể các bạn không đồng ý với Kinh Thánh, nhưng không thể nào các bạn có thể tạo ra một cấu trúc suy luận khác với những gì rất rõ rệt. Ngài gọi Đức Chúa Trời là thân phụ mình, làm ra mình bằng Đức Chúa Trời. Nếu đấy không phải là lời công bố với thần tánh, thì tôi thật sự không hiểu làm sao một người nào có thể tuyên bố về thần tánh. Bây giờ, chúng ta hãy quay trở lại với phần mở đầu của văn đoạn 5 này. Nó khởi đầu với một ngày lễ của người Do Thái. Câu hỏi được nêu ra ở đây, đó là ngày lễ gì? Rất có thể là ngày lễ vượt qua. Có ba kỳ lễ lớn của người Do Thái, như được đề cập ở trong phục truyền luật lễ ký đoạn 16 câu 16. Mọi người nam trong các ngươi mỗi năm ba lần phải ra mắt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi tại nơi mà Ngài sẽ chọn, tức nhằm ngày lễ bánh không men, lễ bãi tuần và lễ liều tạm. Người ta chẳng nên đi tay không ra mắt Đức Giê-hô-va. Như ở trong Tin Lành văn đoạn 2 chúng ta đã thấy đề cập về lễ vượt qua, và trong đoạn 7 chúng ta thấy đề cập về lễ liều tạm. Có nhiều người cho rằng đây là lễ ngũ tuần. Chúng ta không được cho biết đó là ngày lễ gì, bởi vì điều đó không thật sự quan trọng. Còn riêng tôi nghĩ rằng, dường như đây là một lần lễ vượt qua kế tiếp. Mời các bạn cùng xem ở trong văn đoạn 5, câu 1 đến câu 3. Kế đó có một ngày lễ của dân Giu-đa, được Chúa Giê-xu lên thành Giê-ru-sa-lem. Số là tại thành Giê-ru-sa-lem gần cửa chiên có một cái ao, tiếng Hebrew gọi là Bê-tích-đa. Xung quanh ao có 5 cái vòm cửa. Những kẻ đau ốm, mù quáng, tàn tật, bại sụi nằm tại đó rất đông, chờ khi nước đọng. Thưa các bạn, giờ đây, nơi ấy thật là cửa chiên, chứ không phải là chợ chiên. Có một cái ao ở đó. Tên của cái ao này là Bê-tích-đa, có nghĩa là nhà chứa ô liu hay là nhà ân điển. Có 5 cái vòm cổng chung quanh đó và có rất đông người đau bệnh nằm ở đó. Rất đông người bại sụi, nghĩa là có những người không còn có chút năng lực gì. Mời các bạn xem tiếp trong văn đoạn 5 câu 4. Vì một thiên sứ thỉnh thoảng giáng xuống trong ao làm cho nước đọng. Lúc nước đã đọng rồi, ai xuống ao trước hết bất kỳ mắc bệnh gì cũng được lành. Điều này giải thích tại sao họ có mặt tại đó. Người ta tin rằng có một thiên sứ thỉnh thoảng giáng xuống làm quấy động nước trong ao. Cá nhân tôi cảm thấy nhiều người được chữa lành đã xảy ra ở đó về việc chữa lành tâm lý. Ngày nay có rất nhiều người, cũng như tại nơi ấy thời xưa, họ bị bệnh hoạn trong tâm linh hay thiếu nhận thức hay là do lòng mê tín chẳng hạn. Họ đến với những người được gọi là người chữa lành và tin tưởng rằng mình được chữa lành. Luôn có một câu hỏi nêu ra, ấy họ có thật sự bị bệnh hay không? Một câu hỏi khác nữa là họ có được chữa lành căn bệnh đó vĩnh viễn hay không? Theo quan điểm của tôi, ngày nay Chúa Giêsu vẫn còn chữa lành nhiều người giống như Ngài đã chữa lành người bại ở tại ao Bê-tích-đa. Và con người vẫn có thể được chữa lành mà không cần phải bước xuống ao nước được khuấy động. Mời các bạn xem tiếp ở trong Giăng đoạn 5 câu 5. Nơi đó có một người bị bệnh đã được 38 năm. Bây giờ chúng ta chú ý đến người đàn ông bị bệnh bại này. Chúng ta không biết rõ trước đây ông đã nằm tại đó bao lâu rồi. Chúng ta chỉ được nói cho biết rằng ông ta đã bị bệnh 38 năm. Thế nên rõ ràng ông đã di chuyển hết sức khó khăn. Tôi đoán rằng ông ta là một bệnh nhân nặng nhất trong số này. Các bạn hãy hình dung điều đó gây sự nản lòng cho một người bị bệnh đáng thương này biết chừng nào. Cho dù ông ta không có ở đó trong suốt 38 năm, thì ít ra ông cũng đã ở tại quanh quẩn cái ao này mấy năm rồi. Chắc hẳn số tuổi của ông phải hơn 38 năm. Tình trạng sức khỏe của ông tồi tệ, nó là do hậu quả của tội lỗi. Thế nên, trong câu 14, Chúa Giêsu đã phán với ông rằng, kia, ngươi đã lành rồi, đừng phạm tội nữa, e có sự gì càng xấu xảy đến cho ngươi chăng. Các bạn có thể hình dung một cách rõ về sự đáng thương của người đàn ông nằm ở đó. Chú ý theo dõi mặt ao, chờ khi nước động. Ông ta hy vọng rằng bằng cách này hay cách khác, ông ta là người đi xuống nước đầu tiên. Thế nhưng, từ trước đến nay, hết thất vọng này đến thất vọng khác, ông ta không gặp may, bởi vì luôn luôn có người khác xuống nước trước ông rồi. Tôi tin chắc rằng, ông ta đã chứng kiến nhiều sự chữa lành đã xảy ra tại đây. Chẳng hạn những người bị bệnh trong tâm lý được chữa lành bằng tâm lý. Chúa chúng ta hiển nhiên đã biết được người đàn ông này bị bệnh bại từ lâu và đã nằm ở đây chờ đợi một thời gian cũng khá lâu rồi. Chúng ta hãy chú ý đến sự xuất hiện của Ngài đối với ông. Trong Giăng đoạn 5 câu 6, Đức Chúa Giêsu thấy người nằm, biết rằng đau đã lâu ngày, thì phán, ngươi có muốn lành chăng? Thưa các bạn, đây là một câu hỏi hơi kỳ để hỏi một người bị bệnh như thế. Nó có vẻ hơi ngớ ngẩn, phải không các bạn? Dĩ nhiên là ông ta muốn được chữa lành bệnh. Tuy nhiên, Chúa Giêsu muốn hỏi ông ta câu hỏi này, đó là hai lý do. Thứ nhất, để tạo niềm tin, tạo hy vọng cho người đàn ông này. Tôi nghĩ rằng trong trường hợp căn bệnh của ông chẳng còn hy vọng gì để được chữa lành, bởi vì ánh sáng của niềm tin đã vượt đi quá xa trong đời sống của ông. Thế nên, ông ta hầu như trở nên thất vọng. Thứ nhì, đây là điều quan trọng nhất. Chúa Giêsu muốn ông ta không còn để mắt nhìn vào nước của ao này nữa. Ông ta hãy nhìn chăm vào Chúa Giêsu. Tôi cho rằng người đàn ông này trước đây không hề để ý đến bất kỳ một người nào khác tiến đến với mình. Ông ta chẳng hề nhìn đến bất kỳ một điều gì khác hơn là hướng mắt nhìn vào mặt nước ao. Thế nên Chúa chúng ta muốn làm cho ông ta kinh ngạc bằng câu hỏi này. Ngươi có thiết tha mong ước được chữa lành chăng? Theo lẽ thông thường và tự nhiên, người đàn ông này nhìn lên để biết ai là người đã đưa câu hỏi đó. Câu trả lời của ông như vậy. Dĩ nhiên, tôi rất muốn được chữa lành. Nhưng đấy chưa phải là vấn đề. Điều tôi cần bây giờ là có ai để đưa tôi xuống nước trước tiên khi nước động hay không? Thưa các bạn, tình trạng của rất nhiều người hiện nay cũng giống như người đàn ông bị bệnh này. Họ cứ mãi để mắt nhìn chăm vào mặt nước ao để chờ đợi một điều gì đó xảy ra. Tôi xin thẳng thắn nói rằng, đó cũng chính là tình trạng của hầu hết chúng ta trong thời đại ngày nay. Chúng ta cứ đang chờ đợi. Xin chúng ta hãy nghĩ đến nhiều người trong hội thánh ngày nay. Họ đang chờ đợi một cảm xúc có ảnh hưởng tuyệt vời và sâu đậm nào đó, đặng có thể đưa họ xuống chốn sâu thẳm hơn. Thế rồi, có nhiều người trì hoãn việc quyết định tin nhận Đấng Christ. Họ không sẵn lòng quay đến với Ngài bởi vì họ đang chờ đợi một cảm xúc như vậy. Họ đang chờ đợi một điều gì đó xảy ra. Một số đông người khác thì cứ mãi chăm chú vào công việc làm ăn. Họ đang chờ đợi một điều gì đó xảy ra để trở nên giàu có một cách mau chóng. Tôi biết có rất nhiều người đầu tư tiền bạc và công sức của mình vào nhiều lĩnh vực khác nhau, thậm chí có những lĩnh vực đầy may rủi, rồi thấp thỏm chờ đợi một biến động giá cả nào đó xảy ra để có thể nhanh chóng thu được những lợi nhuận kết xù. Như vậy, họ đang để mắt nhìn vào lãnh vực tâm lý. Bởi vì họ bị say mê vật chất, nên họ đã đánh mất cái nhìn vào Chúa Giê-xu. Mặt khác, cũng có nhiều người đang nhìn chăm vào một cá nhân nào đó, nhìn xem một người nào khác. Họ đã nghe về một số kinh nghiệm từ một người nào khác và chờ đợi một điều gì giống như vậy có thể xảy ra trên đời sống của mình. Nhưng rồi, cuối cùng họ đành gánh lấy sự thất vọng chua cay. Tôi đã nói chuyện với rất nhiều người giống như vậy. Họ đủ mọi thành phần trong xã hội. Họ cứ đang để mắt nhìn một điều gì đó để chờ đợi. Nhưng bất thành thai, họ đang để mắt nhìn vào một điều sai quấy, vào một người sai lầm, vào một sự kiện sai trái xảy ra. Tôi xin phép hỏi các bạn câu này. Ngày nay các bạn có đang trông đợi một điều gì đó xảy ra cho mình chăng? Sứ đồ Phaolô kể lại cho chúng ta, người Tê-xa-lô-ni-ca trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Họ không còn nhìn đến sự kiện vật chất, nhưng họ quay lại cùng Chúa Giê-xu Christ và chăm xem Ngài mà thôi. Tôi tin chắc rằng người đàn ông bị bệnh này lấy làm ngạc nhiên khi nhìn lên người hỏi mình câu hỏi đó. Chúng ta xem tiếp trong Giăng đoạn 5 câu 7. Người bệnh thưa rằng, lạy Chúa, tôi chẳng có ai để quăng tôi xuống ao trong khi nước đồng. Lúc tôi đi đến thì có kẻ khác đã xuống ao trước tôi rồi. Câu chuyện mà ông ta kể lại thật rất thương cảm, thương tâm biết bao. Một người cô đơn, không có nơi nương tựa, tuyệt vọng, không ai giúp đỡ. Ông thật sự muốn nói rằng, tôi muốn được chữa lành lắm. Dĩ nhiên, tôi rất muốn, nhưng tôi không có một ai đem tôi xuống nước trước. Thầy có đem tôi xuống dưới ao này trước không? Chúa Giê-xu không có ý định đem người đàn ông này xuống với nước ao để được chữa lành. Ngài chỉ có ý định đem ông ta ra khỏi nơi đó. Và trong giây phút mà ông ta đưa mắt nhìn vào Chúa Giê-xu, có một điều gì xảy ra? Mời các bạn cùng xem tiếp trong Giăng đoạn 5 câu 8. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy đứng dậy, dắt giường ngươi và đi. Ngài đã bảo ông ta, hãy đứng dậy, dắt giường mình mà đi. Ông ta phải lìa khỏi cái chỗ mà ông ta đang nằm ở bên bờ ao. Ông phải rời chỗ đó để nhường lại cho người khác. Ông phải dắt giường mình mà đi, bởi vì kể từ giờ phút này, ông chẳng còn cần đến chỗ đó nữa. Căn bệnh của ông ta chẳng còn tái phát nữa. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Giăng đoạn 5, câu 9-13. Tức thì người ấy được lành, dắt giường mình và đi. Và bấy giờ là ngày Sa-bát, các người Giu-đa bèn nói với kẻ được chữa lành rằng, nay là ngày Sa-bát, ngươi không phép mang giường mình đi. Người trả lời rằng, chính người đã chữa cho tôi được lành biểu tôi rằng, hãy dắt giường ngươi và đi. Họ hỏi rằng, người đã biểu ngươi dắt giường và đi là ai? Nhưng người đã được chữa lành không biết là ai, vì Đức Chúa Giê-xu đã lẫn trong đám đông tại chỗ đó. Điều này xảy ra tiếp theo là những kẻ chống đối đã buộc tội người đàn ông này vì đã dắt giường mình mà đi trong ngày Sa-bát. Vâng, đó chính là bằng cớ cho thấy ông ta đã được chữa lành. Các bạn có thể hình dung và cảm thấy rất buồn cười khi những nhà lãnh đạo tôn giáo này tỏ ra bực tức khi ông thấy người đàn ông này được chữa lành và dắt giường mình mà đi trong ngày Sa-bát. Chúa Giê-xu của chúng ta dường như đã sử dụng phép lạ này để thoát khỏi đám đông trong thì giờ đó, bởi vì người đàn ông này đã không biết được ai là người đã chữa lành bệnh cho ông ta. Mời các bạn xem tiếp ở trong Giăng đoạn 5, câu 14-16. Sao lại Đức Chúa Giê-xu gặp người đó trong đền thờ, bèn phán rằng, kìa, ngươi đã lành rồi, đừng phạm tội nữa, e có sự gì càng xấu xảy đến cho ngươi chăng? Người đó đi nói với người Giu-đa rằng, ấy là Đức Chúa Giê-xu đã chữa lành cho mình. Nhân đó, dân Giu-đa bắt bớ Đức Chúa Giê-xu vì cớ người làm những sự ấy trong ngày Sa-bát. Thưa các bạn, quả thật sự việc chính yếu xảy ra có thể tóm tắt một cách đơn giản như vậy. Chúa Giêsu đã chữa lành thân thể cho người bại tại ao Bethesda, nhưng Ngài cũng chữa lành linh hồn cho ông ta trong đền thờ. Trước đây, tội lỗi đã khiến cho ông ta trở nên khốn khổ. Như vậy, trước tiên ông được hồi phục với một thân thể khỏe mạnh, rồi đến ông ta được hồi phục với một tâm linh tốt đẹp. Như các bạn biết đó, ông đã đến với Chúa Giêsu, thế nên ông có thể nói cho mọi người biết Ngài là ai. Người bệnh bại này trước kia cứ mãi nhìn vào mặt nước ao, chờ đợi và cứ mãi chờ đợi. Thế rồi, đến một ngày Chúa Giêsu đến, chiên con của Đức Chúa Trời đã đến và nhìn thấy ông ta. Ông ta nhìn thấy Ngài. Một người bất năng gặp một Đức Chúa Trời toàn năng. Điều khiến cho tôi lấy làm ngạc nhiên là còn rất đông người ở bên dòm cổng này, ở gần xung quanh bờ ao Bethesda vẫn không được chữa lành. Cũng vậy, ngày nay vẫn còn rất đông người chưa được cứu rỗi. Phải chăng Chúa Giêsu không sẵn lòng cứu họ? Vâng, Chúa Giêsu vẫn sẵn lòng cứu họ. Nhưng nguyên nhân chính mà họ không được cứu bởi vì họ không chịu nhìn lên Ngài. Thưa các bạn, họ vẫn cứ chờ đợi một điều gì đó xảy ra. Đây là sự kiện đã khiến cho những người chống nghịch đầy lòng ghen ghét cứ mãi theo dõi bước chân của Chúa Giêsu. Đây chính là điểm mà từ đó họ bắt đầu bắt bớ Chúa Giêsu và tìm cách giết Ngài. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Giăng đoạn 5 câu 17. Nhưng Ngài phán cùng họ rằng, Cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy. Khi loài người đang lún sâu vào tội lỗi thì Chúa Giêsu và Cha Ngài không yên nghỉ vào ngày Sa-bát. Mặc dầu Đức Chúa Trời đã yên nghỉ sau công việc sáng tạo nên vũ trụ vật chất này, nhưng sau khi loài người phạm tội, Ngài đã không yên nghỉ bởi vì loài người giống như con bò đã bị rơi xuống hố. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Giăng đoạn 5 câu 18. Bởi cớ đó, dân Giu-đa càng kiếm cách nữa để giết Ngài, chẳng những vì Ngài phạm ngày Sa-bát mà thôi, mà lại vì Ngài gọi Đức Chúa Trời là thân phụ mình, làm ra mình bằng Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, những người bắt bớ này không hề ngưng nghỉ theo dõi bước chân của Chúa Giêsu cho đến khi nào bọn chúng ung dung đứng dưới cây thập tự nhìn Ngài bị treo lên. Các bạn thân mến, tôi mong ước rằng các bạn có niềm tin nơi Chúa Giêsu để hướng dẫn đời sống của mình. Đừng bao giờ theo những người chống nghịch Chúa Giêsu để rồi nhận lấy sự đoán phạt. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.